Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục triển khai những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa, trọng tâm là phong trào, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, những công trình dân sinh chuyển đổi số cũng tiếp tục được mở rộng phát triển. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định đã xung kích tình nguyện thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, tại Bình Định mỗi năm, tháng thanh niên lại mang một diện mạo mới với nhiều nội dung phương thức mới, ngày càng thiết thực hiệu quả. Qua đó, tạo được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới với tinh thần khát vọng, sẵn sàng dấn thân đến những nơi khó khăn gian khổ, đảm nhận những việc mới, việc khó, cống hiến cho quê hương đất nước. Năm nay, ngay sau khi tỉnh đoàn cùng nhiều huyện thị thành đoàn tổ chức lễ phát động tháng thanh niên năm 2025, các đơn vị đã tập trung vào hoạt động hỗ trợ xây sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Vân Canh, cụm thi đua số 4 thuộc tỉnh đoàn gồm đoàn thanh niên các trường đại học cao đẳng trong tỉnh hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng, sửa nhà cho 3 hộ nghèo ở xã Canh Thuận. Hội doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ 5.000 viên gạch, đội thanh niên xung kích cấp tỉnh hỗ trợ 3 trường hợp khác tháo dỡ, vận chuyển vật liệu xây nhà, nhằm giúp các gia đình giảm bớt chi phí trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Là hộ đầu tiên của huyện được đội thanh niên xung kích cấp tỉnh hỗ trợ sửa chữa nhà, ông Đoàn Văn Minh, 50 tuổi, dân tộc Ba Na ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, phấn khởi nói.
Rất mừng, cũng rất cảm ơn nhà nước đã quan tâm giúp đỡ và thanh niên. Thanh niên cũng lên đây cũng giúp đỡ cho chú, cũng rất cảm ơn. Có nhà mới thì mình ổn định, trong gia đình mình rất là vui vẻ rồi.
Tháng thanh niên còn ghi dấu ấn bằng sự tiếp nối và phát triển các mô hình đã được triển khai trong những năm qua. Trong đó, công trình sân chơi thiếu nhi từ rác thải nhựa tái chế là một trong số những mô hình hiệu quả được các cấp đoàn hội nhân rộng trên toàn tỉnh. Các vật dụng như lốp xe cũ, chai nhựa được đoàn viên thanh niên khéo léo tái chế, biến thành xích đu ghế ngồi cho trẻ em vùng khó khăn. Năm 2023, tỉnh đoàn trao công trình sân chơi thiếu nhi cho trường mẫu giáo Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Đến năm 2024, sân chơi tiếp tục được xây dựng tại trường mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Và trong năm nay, tỉnh đoàn lại trao tặng sân chơi cho trường tiểu học Canh Thuận, huyện Vân Canh. Đây được xem là một trong những công trình thiết thực ý nghĩa cho cả nhà trường lẫn các em học sinh, giúp các em có không gian vui chơi bổ ích, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Chia sẻ cảm xúc khi nhận được sự hỗ trợ của tỉnh đoàn trong việc xây dựng sân chơi cho trường, ông Nguyễn Hữu Thưởng, hiệu trưởng trường tiểu học Canh Thuận cho biết.
Ở trường tiểu học Canh Thuận thực ra là cơ sở vui chơi cho em là thiếu rất nhiều. Tỉnh đoàn Bình Định về tặng cho tất cả các em học sinh có cái công trình sân chơi của các em. Sau khi nhà trường cũng đại diện nhà trường nhận cái công trình sân chơi, sau đó chắc có lẽ qua cái công trình này cũng mong rằng tỉnh đoàn mình ngày càng thì mở rộng hơn nữa và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các em dùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, công trình Tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số do tỉnh đoàn phát động tại tháng thanh niên năm 2024 đã đạt nhiều kết quả tích cực. 176 tổ công nghệ số thanh niên được thành lập, hướng dẫn cài đặt VNEID cho hơn 249.140 tài khoản, vượt xa mục tiêu ban đầu. Năm 2025, công trình tiếp tục được mở rộng phát triển với mục tiêu có ít nhất 50% cơ quan doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn được hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức trên ứng dụng VNEID. Chia sẻ thêm về những điểm mới trong phong trào Tuổi trẻ Bình Định tiên phong trong chuyển đổi số năm nay, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết.
Với cái mục tiêu hôm nay chúng tôi cũng đề ra 9 cái chỉ tiêu, 8 cái chỉ tiêu thì chúng tôi đã triển khai theo nhiệm kỳ, theo giai đoạn mỗi năm. Và cái chỉ tiêu 9 năm nay chúng tôi đề ra đó là phải có các cơ sở đoàn, các cái tổ công nghệ số cộng đồng cũng như là các cái bộ phận, các cái đội thanh niên xung kích mà trực tại các bộ phận một cửa, phải trong toàn tỉnh phải hỗ trợ cho được 50% các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan tạo được, đăng ký được cái tài khoản định danh điện tử của tổ chức để mà thuận lợi trong các cái giao dịch cũng như là các cái hoạt động về dịch vụ công trực tuyến, không chỉ của cá nhân mà là còn của các cái cơ quan doanh nghiệp. Tuổi trẻ sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ số của năm 2025.
Tháng thanh niên năm nay còn ghi dấu ấn với chương trình tháng 3 biên giới được tổ chức tại thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát vừa qua. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã trao tặng 28 suất quà cho học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi và các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tại đồn biên phòng Cát Khánh, tặng 2 bản đồ Việt Nam và triển khai công trình vườn dừa thanh niên trị giá 5 triệu đồng cho đồn biên phòng Cát Khánh, công trình đường cờ tổ quốc cho đoàn thị trấn Cát Khánh. Bên cạnh đó, đoàn còn ra quân thực hiện công trình làm sạch biển cùng tuổi trẻ đồn biên phòng Cát Khánh và 50 đoàn biên phòng trường trung học phổ thông Ngô Lê Tân. Bày tỏ cảm xúc khi được đồng hành cùng chương trình tháng 3 biên giới năm nay, anh Mai Văn Cẩm, Phó Bí thư đoàn trường trung học phổ thông Ngô Lê Tân cho biết.
Khi mà nhận được cái sự phát động của tỉnh đoàn về chương trình tháng 3 biên giới và cụ thể là chương trình Hãy làm sạch biển thì đoàn trường trung học phổ thông Ngô Tân rất là hào hứng. Các bạn ở đây cũng nhờ cái chương trình tháng 3 biên giới và cụ thể là Hãy làm sạch biển thì cũng đoàn trường cũng giáo dục, cũng mong muốn là giáo dục cho các em về cái việc bảo vệ môi trường, cụ thể là bảo vệ môi trường biển của quê hương để phát triển về du lịch cũng như là nghề đánh bắt cá ở địa phương.
Có thể khẳng định, thông qua những công trình phần việc thiết thực trong tháng thanh niên do các cấp bộ đoàn triển khai đã tạo môi trường để đoàn viên thanh niên tham gia những việc làm ý nghĩa, góp phần cùng địa phương đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục đề nghị các cấp bộ đoàn phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo, chủ động để thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa, tạo sức lan tỏa và xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng mỗi đoàn viên thanh niên và người dân. Quý thính giả đang nghe chuyên mục Phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Trong tháng thanh niên này, Ban Thanh niên Công an tỉnh tập trung nhiều hoạt động, trong đó nổi bật là công tác chuyển đổi số cho người dân. Tinh thần xung kích tiên phong của lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh trong ứng dụng khoa học và chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng, trực tiếp góp phần triển khai hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bài của Thanh Hương ghi nhận vai trò của lực lượng trẻ công an tỉnh trong chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực áp dụng nhiều phương thức truyền thông hiện đại, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho đoàn viên. Các phong trào hành động cách mạng của đoàn ngày càng bám sát nhiệm vụ của đơn vị và tình hình mới của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cho toàn lực lượng. Tinh thần xung kích tiên phong trong ứng dụng khoa học và chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng, trực tiếp góp phần triển khai hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Riêng đối với phong trào thanh niên tình nguyện, điểm nhấn trong năm 2025 là việc tuổi trẻ công an tỉnh đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, cán bộ chiến sĩ địa bàn vùng sâu vùng xa, địa bàn chiến lược về an ninh trật tự, chăm lo cho đối tượng chính sách người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kích hoạt định danh điện tử và các ứng dụng y tế khám chữa bệnh từ căn cước công dân điện tử cho bà con. Anh Lê Chấn Hưng, người dân đi khám bệnh ở bệnh viện mắt cho biết thêm về những tiện ích khi khám chữa bệnh từ căn cước công dân điện tử.
Dạ, ứng dụng này thì em thấy rất là nhanh, thì em thấy rất là tiện so với việc mà phải xếp hàng vào bấm số bình thường. Dạ, thì em thấy cái này rất là bổ ích để cho những khách hàng khác để nhanh hơn và tiện lợi hơn trong vấn đề khám chữa bệnh của mình. Cái bước thực hiện này rất là dễ dàng, dạ, rất là thuận tiện, rất là dễ hiểu.
Bên cạnh đó, tuổi trẻ công an tỉnh còn duy trì hiệu quả các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác và đời sống văn hóa tinh thần, tập trung đồng hành chia sẻ khó khăn với đoàn viên thanh niên công an xã thị trấn, nhất là các xã khu vực vùng sâu vùng xa, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác định hướng, tư vấn giáo dục và giới thiệu việc làm cho thanh niên là chiến sĩ nghĩa vụ sau khi xuất ngũ. Đồng thời thường xuyên tổ chức các chuyến thăm tặng quà kết hợp hướng dẫn cài đặt định danh điện tử ở các huyện vùng núi như Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh. Đáng chú ý, từ đầu tháng 3 đến nay, tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền pháp luật ở trường học và khu dân cư. Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã tập trung phổ biến về chủ đề an toàn trên không gian mạng. Qua đó, trang bị cho các em học sinh và nhân dân kiến thức kỹ năng nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn văn minh, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay. Ngoài ra, học sinh được nghe những tiện ích vượt trội mà ứng dụng VNEID mang lại như tiếp cận nhanh các dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục, trong khám chữa bệnh, các vấn đề an sinh xã hội, giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tính ứng dụng trong đời sống. Các em được hướng dẫn cài đặt sổ sức khỏe điện tử VNEID là một tiện ích trong ứng dụng VNEID được thiết kế để lưu trữ và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân. Năm 2025 sẽ là năm ngành công an tích cực chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử, thực hiện tái cấu trúc thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bao gồm cả thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ của ngành công an. Vì vậy, lực lượng tuổi trẻ công an luôn là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.